bằng lời cầu nguyện của người bệnh, người bệnh cũng phải cầu nguyện. Xin người khác cầu nguyện thật là chuyện quá dễ, còn chính mình không chịu mệt mỏi chút nào thì cũng giống như mình bảo người khác giặt quần áo cho mình mà mình chẳng phải nhúng tay. Những người ấy mong một sự thuyên giảm mau chóng và tiện lợi cho mình mà không phải nỗ lực. Việc chữa lành sâu xa chỉ xảy ra trong mức độ chúng ta thông hiệp liên lỉ với Thiên Chúa, Đấng thanh tẩy và thánh hóa. Biết bao điều kỳ diệu chúng ta thấy được nơi những người cầu nguyện. Nếu tin vào quyền lực của lời cầu nguyện, chúng ta sẽ sẵn lòng cầu nguyện và sẽ dành cho nó địa vị ưu tiên trên tất cả mọi hoạt động khác. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là mất thời giờ vì lúc ấy người ta không làm gì cả, nhưng họ không biết rằng quan trọng nhất không phải là điều ta làm, mà là điều Thiên Chúa làm đang khi ta cầu nguyện. Ở xứ chúng tôi có một bà cứ luôn săn đón chúng tôi mọi nơi mọi lúc để xin chúng tôi cầu nguyện cho bà. Khi gặp bà ấy ngoài phố, tôi cố lánh mặt vì gặp mặt là bị nài nỉ. Một hôm có một vị từ Hoa Kỳ đến để giảng tĩnh tâm. Cuối bài giảng, theo thói quen mọi khi, bà đến gần vị ấy và để xin cầu nguyện cho bà. Vị ấy bắt đầu ra trước mặt Chúa và cảm thấy bên trong một tiếng nói: đừng cầu nguyện cho bà ta, hãy bảo bà ấy cầu nguyện đi, vì bà ta không ngừng làm phiền các đầy tớ ta. Một trường hợp ngược lại đã xảy ra ở Congo. Trong thánh lễ bế mạc ở Brazzaville, Chúa chữa rất nhiều bệnh cách lạ lùng. Khi mặt trời lặn, mọi người ra về làm vui sướng như thể họ vừa xuống khỏi núi Sinai sau khi đã được ngắm nhìn vinh quang Thiên Chúa. Khi mọi người đã rời sân vận động ra về và ngợi khen Thiên Chúa, người bảo vệ đóng các cổng, tắt đèn. Trên các bậc tam cấp có một người phụ nữ ngồi lại với đứa con trai 6 tuổi bại liệt, cũng đang ngồi giữa hai cái nạng. Ông bảo vệ nói: bà về đi xong lễ rồi, để tôi còn đóng cửa. Không, tôi không đi, con tôi chưa được chữa lành, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện. Cảnh tượng đáng thương quá làm ông bảo vệ đành để cho bà ngồi lại. Bà ấy ở lại cầu nguyện thêm 2 giờ nữa. Đến 8 giờ 15, cậu bé tự mình đứng lên và bắt đầu bước đi không cần nạng. Trong ánh sáng trăng mờ làm cho cảnh tượng càng thêm đẹp và dịu dàng. Đấy là sự kiên trì trong lời cầu xin mà Tin Mừng đã từng nói đến trong Luca 11 câu 5-8. Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, trong tác vụ chữa lành chúng ta không thể quên uy quyền cầu bầu của Đức Maria. Chúng ta biết rằng tự sức riêng Đức Mẹ không thể chữa ai cả, nhưng Mẹ có thể cầu bầu để chúng ta có đủ rượu mà cuộc sống chúng ta đang thiếu hụt như ở Cana. Chứng tá sau đây do một người trong cộng đoàn chúng tôi đích thân kể lại. Một hôm tôi đi khám bác sĩ phụ khoa để khám bệnh vì tôi gặp vài xáo trộn. Bác sĩ bảo tôi phải mổ. Thấy tôi chần chừ, ông nói bệnh của chị đang phát triển, nhưng tôi biết chị có đức tin mạnh, vậy tôi cho chị 1 năm cầu nguyện xin Chúa chữa cho. Nhưng chị nói là Ngài sẽ làm, nếu Ngài không chữa, lúc ấy chị hẳn chịu mổ. Tôi chấp nhận thách đố vì tôi biết Chúa hằng làm chứng những điều kỳ diệu. Vài ngày sau, cha đặc biệt mời hai vợ chồng tôi tổ chức một kỳ tĩnh tâm ở Chicago. Khi ấy tôi thấy bệnh tình tiến triển đáng sợ, song tôi không nói gì vì tôi vững tin rằng quyền năng Thiên Chúa sẽ giúp tôi rao giảng lời người. Đến Chicago, bệnh tình còn thê thảm hơn. Chồng tôi và cha Tắc Đíp cầu nguyện cho tôi, nhưng máu vẫn chảy, buộc lòng họ đưa tôi đến một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng của thành phố. Ông này xác nhận là cần giải phẫu. Vì hoàn cảnh xa nhà, tôi không chịu. Ông bèn viết toa cho tôi phải dùng vài thứ thuốc. Nhưng ỷ vào ơn Chúa, tôi không uống. Và theo lời bác sĩ mà tôi đến khám bệnh lần sau đó, thì các thuốc ấy mới làm cho tôi đau hơn. Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc hành trình rao giảng lời Chúa. Đến Canada thì bệnh tình tôi càng nặng. Tôi phải xin một bác sĩ khác khám cho. Ông ngạc nhiên không biết tại sao người tôi mệt yếu, đuối sức như thế mà vẫn còn tươi tỉnh. Ông muốn tôi nằm bệnh viện, nhưng tôi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa là Chúa tôi, nên vẫn cứ tiếp tục khai mạc khóa tĩnh tâm hôm ấy. Sau hội nghị, bệnh loạn huyết càng trở nên tồi tệ. Thế là chúng tôi chạy đến đền thờ Đức Bà Hương Cát. Và đang khi chồng tôi và cha Tạc Đích cầu nguyện cho tôi nói với Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ rất thánh, con mến mẹ và con phó thác đời con để mẹ săn sóc. Con xấu hổ trước Chúa Giêsu con mẹ, vì con thiếu lòng tin nên không tạ ơn Ngài cho đủ. Đang khi Ngài bắt đầu chữa lành cho con, vậy thì mẹ hãy xin Ngài làm cho con thêm vững tin là con sẽ được chữa lành. Tôi hoàn toàn giao phó những khó khăn rắc rối của tôi trong tay mẹ Maria để mẹ lo liệu trước mặt Chúa Giêsu. Khi trở về San Domingo, cha Tạc Đích hỏi tôi có dùng các thứ thuốc cho bác sĩ ở Canada viết toa hay không. Tôi trả lời là đã quên, không dùng, nhưng tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Vì như thế vinh quang Chúa càng tỏ bày rực rỡ hơn. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe hẳn lại, nên đến 6 tháng sau tôi mới xuống bác sĩ phụ khoa để tái khám. Ông tiếp tôi với vẻ bực bội mà nói: Nếu chị tin rằng chị sẽ được khỏi bằng cách rao giảng thì chị lầm to, giảng đạo không chữa được bệnh. Nghe ông nói, tâm hồn tôi vẫn bình an vì tôi biết Chúa đã làm những việc kỳ diệu trong đời tôi. Nhưng sau đó ông khám cho tôi và nói một cách hết sức ngạc nhiên: Yolanda, quả thực Chúa đã chữa chị lành, chị hoàn toàn khỏe mạnh. Chúa đã làm việc giải phẫu mà chúng tôi định làm cho chị. Chúa yêu thương chị lắm đó. Thưa bác sĩ, tôi nói, Chúa cũng yêu thương bác sĩ nữa chứ. Ngài cũng muốn làm một cuộc giải phẫu trong tim bác sĩ để chữa lành và biến đổi bác sĩ thành con người mới, để bác sĩ có thể kêu lên và công bố cho mọi người rằng Chúa Giêsu đang sống và Ngài chữa lành bệnh tật để làm vinh danh Chúa Cha. Như người phụ nữ bị loạn huyết trong tin mừng đã sờ vào gấu áo của Chúa Giêsu mà dòng máu ngưng chảy, chị Yolanda đã đến chạm áo của Chúa Giêsu, tức là Đức Maria, và cũng được chữa lành. Chúa Giêsu đã mặc lấy xác thịt, lấy từ lòng Đức Mẹ để làm người. Đức Mẹ như áo choàng của Chúa chữa lành tất cả những ai chạm đến với niềm tin. Chính Đức Mẹ cũng có đặc sủng chữa bệnh lớn hơn ai hết. Qua lời nguyện xin ơn giải thoát mà chúng ta nhận thấy rõ nhất quyền lực lời cầu bầu của Đức Mẹ, để Chúa Giêsu bẻ gãy những xiềng xích nô lệ trói buộc những ai bị áp chế. bởi tội hoặc bởi bất cứ ức chế hay ám ảnh nào của kẻ thù. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thấy tràng hạt minh côi rất có hiệu lực. Chị Yolanda lại kể thêm một chứng tá nữa. Một hôm, người ta dẫn đến tiệm của chúng tôi một người bị ức chế. Người ấy phát ra những tiếng kỳ dị và đã hóa câm điếc. Hơn nữa, 8 ngày qua anh không ăn uống gì. Trước trường hợp trầm trọng ấy, tôi thoái thác rằng chồng tôi không có nhà và đề nghị họ lúc khác trở lại. Nói thế để tôi tránh cầu nguyện trong một trường hợp rất khó khăn mà tôi cảm thấy bất lực. Nhưng chính lúc ấy tôi nghe một tiếng nói bên trong: Yolanda, con chữa bệnh hay ta chữa? Hiểu ý Chúa, tôi xin lỗi Chúa và nhìn nhận chính Chúa là đấng duy nhất chữa lành. Ngay tức khắc, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, người ấy quỳ gối, và thoạt khi tôi đặt hai tay trên vai anh bắt đầu la lên và nắm chặt hai tay tôi. Tôi xúc động quá, không biết làm gì, nói gì nữa. Chỉ còn một lời thoát ra từ tim tôi, đó là kính mừng. Vừa bắt đầu kinh, tôi thấy anh mất gần sức hung bạo, và khi đọc đến bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, thì anh ấy cũng cầu nguyện với tôi. Cuối cùng anh được bình an và đơn sơ nói: dọn bữa cho tôi ăn, tôi đói quá. Quả thật Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu rất trần thế trước mặt con mẹ với sức mạnh của tình thương. Đó là điều chúng tôi đã được học và được nhận định qua kinh nghiệm hơn nhờ thần học. Nhờ có thác, chúng tôi cầu xin nhưng không thể ép buộc Thiên Chúa. Người làm được cho ta hơn ngàn trùng trùng những điều ta cầu xin hay tưởng nghĩ. Người có một chương trình còn ngàn lần đẹp hơn chương trình của ta. Người có thể chữa lành ta hoàn toàn trọn vẹn. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra ngày ta bước vào trong cuộc sống vĩnh hằng. Ở đó không còn nước mắt, kêu gào, tang tóc và sự chết. Vì thế tín thác trong tay gia nhân lành phải là thái độ căn bản của ta. Chính sự phó thác tự nó là một ơn sủng bao la rồi. Ai thật lòng phó thác nơi Chúa, người đó tìm được sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể đạt. Tôi rất thích giới thiệu lời nguyện của cha Jacques de Foucault: lạy cha, con phó thác mình con cho cha, xin cứ làm nơi con điều gì cha, dù cha làm gì cho con cũng xin cảm tạ, miễn là ý cha được thể hiện nơi con và nơi tất của các tạo vật của cha. Lạy cha, con không ước mong gì khác ngoài cha, con phó dâng linh hồn con cho cha với tất cả tình yêu của trái tim con, bởi vì con yêu mến cha. Và bởi nhu cầu yêu thương trong con, xin dâng mình con cho cha, xin phó thác trọn vẹn thân con trong tay cha với tất cả niềm cậy trông không bờ bến, bởi vì Ngài là cha của con. Sự phó thác này kèm với lời ngợi khen sẽ đạt được những ơn chữa lành thể xác và tâm hồn mà chúng ta không tưởng tượng trước được. Lời nguyện diễn tả sự phó thác và lòng tin nhiều nhất không phải là lời nguyện xin ơn, nhưng là lời ngợi khen. Ngợi khen Chúa luôn luôn và khắp nơi, có hàng vạn người làm chứng về tiềm năng phát sinh từ sự ngợi khen trong cuộc sống. Điều người ta không nhận được bằng cầu xin, sẽ luôn nhận được bằng lời khen. Rất nhiều người đã cầu xin van ngài mong đợi được chữa lành, nhưng chỉ khi họ phó mình thật lòng vô điều kiện vào tay cha đầy lòng thương xót. Đây là một chính tá. Tôi bị lết nội thương từ 4 năm qua, nhưng đến cuối tháng 6 năm 1981, tôi phải tức tốc chạy đến bệnh viện vì nó vỡ ra và chảy máu rất nhiều. Sau 3 ngày tôi xuất viện, một bác sĩ chuyên khoa nội tạng cho tôi một toa thuốc và một regimen cách thức ăn uống theo giờ giấc nhất định. Tôi uống thuốc xong vì luôn đi đây đi đó để rao giảng lời Chúa, nên không còn giữ được regimen ăn uống đúng cách. Vì lý do ấy, một năm sau, căn bệnh tái phát, tôi lại vào bệnh viện và người ta gọi kiến nội trần cho tôi. Ngày 26 tháng 5 1982, họ khám phá ra 4 vết loét thượng vị và 1 vết loét tá tràng, 1 chứng xưng dạ dày và 1 chứng sa ruột già. Bác sĩ bảo tôi cần phải được giải phẫu và phải dành 1 tuần lễ để cuộc giải phẫu được tiến hành thư thả. Tôi ra về, những đêm đó máu chảy ra nhiều, tôi lo lắng, e sợ phải nằm nhà thương để mổ. Nhưng vấn đề sâu xa hơn nữa là vấn đề đức tin. Tôi hơi buồn và một chút thất vọng đối với Chúa. Thú thật là tôi cảm thấy Chúa bỏ rơi. Thay vì cầu nguyện, tôi lại trách móc Chúa rằng: lạy Chúa, thật tình là con không hiểu Chúa nữa. Chúa biết vì phải đi lại hết thành này đến xứ nọ để rao giảng lời của Chúa mà con không thể giữ được chế độ ăn uống kiêng buộc. Chú biết là trong những kỳ tĩnh tâm cũng như hội thảo, người ta không có giờ để ăn uống đúng bữa. Chú biết là con không thể làm đúng như các bác sĩ căn dặn. Còn Chúa có thể chữa lành con để con tiếp tục rao giảng lời Chúa. Vậy mà Chúa hãy xem, Chúa đối xử với con như thế này sao? Và lúc ấy tôi nghe rõ tiếng Chúa nói với tôi: tại sao con sợ đêm tối sẽ đưa con tới một ngày mới? Lời ấy là thần khí và sự sống đối với tôi. Thế là tôi tin vào Chúa và phó thác vô điều kiện. Mặc cho chương trình Chúa sắp đặt trên đời tôi thế nào thì cho đến chết. Khỏi bệnh hay không đối với tôi không quan trọng nữa. Duy ý muốn của Chúa trên tôi là điều đáng kể mà thôi. Cái gì xảy đến cũng được. Tôi đang ở trong tay Chúa, tùy thuộc Chúa. Tôi ký tên trên giấy trắng để mặc Chúa làm gì thì làm. Tùy ý Ngài, đường lối Ngài tốt đẹp dường hơn đường lối của tôi vô ngần. Dù trong tâm tối tôi, song tôi cũng biết rằng trong niềm tin, bình minh báo hiệu một tạo thành mới đang chờ đợi tôi. Thế là tôi đi ngủ lại và ăn giấc trong bình an thanh thỏa hoàn toàn. Lúc ấy tôi thấy là đã làm được một việc gì đó trong đời mình. Vài tuần sau tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh đến nỗi bỏ không uống thuốc nữa, cũng chẳng cần lo chế độ kiêng kem. Mấy tháng sau tôi đi giảng một kỳ cấm phòng ở Houston. Tôi nhớ lại rằng Chúa đòi tôi một vị hành vi tín thác mà ra đi không một xu trong túi và hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, song vì Chúa muốn lợi dụng cơ hội để nhờ khám nghiệm tổng quát lại bệnh đau bao tử của tôi. Tôi ở lại, nhưng Chúa đã mạnh dạn hơn tôi và tôi đã phó thác mình hoàn toàn vào các lời Chúa hứa. Thật là điều quá sức tưởng tượng. Chúa đã lo liệu cho tôi tất cả phí tổn cho cuộc hành trình cũng như cho các cuộc khám nghiệm tại trung tâm khoa nội tạng. Cuối cùng bác sĩ nói điều tôi đã biết trước: anh không cần phải giải phẫu nữa, các vết loét đã đóng kẹt hết cả rồi. tôi trở về Mexico sung sướng vì nhận thấy một lần nữa rằng ai có mình trong tay cha đầy yêu thương sẽ không phải thiếu thốn gì. Từ đó đến đây đã 3 năm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không cần một thứ thuốc nào và ăn uống đủ thứ.